Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin tối nay của Epoch Times tiếng Việt. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp nối diễn biến mới nhất của cuộc khủng hoảng ngoại giao gần đây giữa Pháp và Liên minh mới Úc, Anh Quốc và Hoa Kỳ, cuộc đàm phán thương mại giữa Úc và EU có thể sẽ không thực hiện được. Ủy ban Âu Châu đã tiến hành đàm phán thương mại với Úc và vòng đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 10 tới. Tuy nhiên, họ không có khả năng tiếp tục nếu Pháp, một thành viên quan trọng của EU, phản đối. Hôm 20 tháng 9, Bộ trưởng các vấn đề Âu Châu của Pháp, ông Clement Bon, nói với tờ Politico rằng việc giữ vững cam kết là điều kiện cho sự tin cậy giữa các nền dân chủ và các đồng minh, và vì vậy tiến tới đàm phán thương mại như không có chuyện gì xảy ra với một quốc gia mà họ không tin tưởng nữa là điều không thể tưởng tượng được. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu bà Ursula von der Leyen cho biết, một quốc gia thành viên trong liên minh đã bị đối xử theo cách không thể chấp nhận được và họ cần biết lý do chi tiết trước khi tiếp tục công việc như bình thường. Đáp lại lời bình luận của ông Bon, Bộ trưởng Thương mại Úc Dan Tehan cho biết trên Sky News của Úc rằng ông sẽ gặp người đồng cấp Pháp tại Paris vào tháng tới. Ông cho biết việc đàm phán hiệp định thương mại giữa hai bên sẽ diễn ra như thường. Tuy vậy, ông Berland của Đức, người đứng đầu Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Âu Châu cho biết thỏa thuận thương mại này dường như không thể thành công vì còn những lý do khác ngoài thỏa thuận tàu ngầm bất thành của Pháp. Ông cũng nhận định rằng tinh thần sẵn lòng hợp tác từ phía EU đã suy giảm và việc hợp tác chính sách công nghiệp và chuyển giao công nghệ trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của EU đã trở nên phức tạp hơn. Trong một diễn biến khác, hôm 20 tháng 9, tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc bà Jen Psaki nói rằng một cuộc chiến tranh lạnh với Trung Quốc không phải là mục tiêu hay chính sách của Hoa Kỳ. Tuyên bố của bà Psaki được đưa ra để đáp lại lời của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, khi ông nói với hãng thông tấn AP hôm 18 tháng 9 rằng ông kêu gọi song phương sửa lại mối bang giao hoàn toàn không bình thường giữa hai nước và bằng mọi giá tránh một cuộc chiến tranh lạnh mà theo ông có thể gây thiệt hại cho cả các quốc gia khác trên thế giới. Ông Guterres tin rằng hai nước nên hợp tác về vấn đề khí hậu và chích ngừa, đồng thời tham gia đàm phán nghiêm túc về thương mại và công nghệ, ngay cả khi căng thẳng vẫn tiếp diễn về vấn đề nhân quyền và chủ quyền tại Biển Đông. Ông nói, thật đáng tiếc, ngày nay chúng ta chỉ có sự đối đầu. Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tạo ra hai bộ quy tắc, hai mạng lưới, hai chiến lược và trí tuệ nhân tạo. Bà Psaki cho biết, chính phủ Hoa Kỳ xem mối bang giao với Trung Quốc không phải là một mối bang giao của sự xung đột, mà là của sự cạnh tranh, và vì thế không đồng ý với mô tả của ông Guterres. Đối diện với nguy cơ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử, chính phủ Tổng thống Biden gửi cảnh báo toàn liên bang. Hôm 17 tháng 9, trong một bức thư gửi chính phủ các tiểu bang và địa phương, Tòa Bạch Ốc cảnh báo khủng hoảng nợ công có thể tạo ra suy thoái kinh tế, gây ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và làm mất hàng triệu việc làm trên khắp nước Mỹ. Tòa Bạch Ốc cho biết, nếu Quốc hội không hành động và Hoa Kỳ bị vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử, thì một số chương trình liên bang, chẳng hạn như chương trình y tế Medicaid, gói tài trợ cơ sở hạ tầng và các nỗ lực cứu trợ thiên tai, có thể bị dừng lại. Nếu không thể thanh toán được nợ công, thì các thành phố và tiểu bang trên khắp đất nước sẽ chịu tổn hại. Thị trường chứng khoán S&P 500 có thể trượt dốc do tình trạng bế tắc kéo dài. Cảnh báo này được đưa ra sau khi Quốc hội Mỹ thông qua các gói chi tiêu và cứu trợ lên tới hàng ngàn tỷ đô, và Đảng Dân Chủ hiện đang tìm cách thúc đẩy một dự luật điều chỉnh ngân sách khác trị giá 3,5 ngàn tỷ đô la nhằm tài trợ cho các mục tiêu khí hậu, phúc lợi xã hội, v.v. Theo lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell, sẽ không có đảng viên Cộng hòa nào bỏ phiếu đồng ý với nghị trình tăng giới hạn nợ của Đảng Dân Chủ. Ông cho rằng đảng này đang muốn biến Hoa Kỳ thành một nước chủ nghĩa xã hội với các chính sách của họ. Một số quan chức chính phủ Tổng thống Biden cho biết họ lạc quan rằng Quốc hội Mỹ sẽ hành động trong những tuần tới để tránh một cuộc khủng hoảng. Trong tuần này, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thông báo rằng Đảng Dân Chủ sẽ kết hợp một dự luật tài trợ ngắn hạn của chính phủ với một biện pháp đình chỉ giới hạn nợ nhằm tránh việc chính phủ Hoa Kỳ phải đóng cửa. Tổng nợ công của Hoa Kỳ hiện tại vào khoảng 28,7 ngàn tỷ đô la và việc vỡ nợ có thể gây ra những hậu quả vô cùng thảm khốc, theo Bộ trưởng Ngân khố Janet Yellen. Tiếp diễn thông tin về cuộc khủng hoảng người nhập cư bất hợp pháp. Trong một bức thư chung gửi Tòa Bạch Ốc hôm 20 tháng 9, 26 thống đốc Đảng Cộng hòa yêu cầu gặp mặt Tổng thống Joe Biden để cân nhắc các giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhập cư bất hợp pháp đang diễn ra ở biên giới phía Nam. Các thống đốc nhấn mạnh thiệt hại mà nạn vượt biên trái phép đã gây ra cho các tiểu bang và khẳng định chính sách biên giới của Tổng thống Biden đã kích hoạt một cuộc khủng hoảng nhân đạo và thúc đẩy gia tăng hoạt động tội phạm quốc tế khi số vụ bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp tăng gấp 5 lần so với năm ngoái. Bức thư nêu rõ, mặc dù các thống đốc bang làm những gì mà chúng tôi có thể, nhưng hiến pháp của chúng ta yêu cầu Tổng thống phải thực hiện theo các luật nhập cư đã được Quốc hội thông qua. Chính phủ liên bang đã không chỉ tạo ra một cuộc khủng hoảng mà còn khiến các tiểu bang của chúng tôi phải giải quyết những thách thức mà chỉ chính phủ liên bang mới có nghĩa vụ phải làm. Bức thư này được gửi lên trong bối cảnh hàng ngàn người nhập cư bất hợp pháp đến từ Haiti, Cuba và Venezuela đang đổ về thị trấn Del Rio. Ước tính hiện có khoảng 15.000 người nhập cư bất hợp pháp đang trú ẩn dưới chân cầu Del Rio, Texas. Thị trưởng Del Rio Bruno Lozano, Đảng Dân Chủ, cũng đã chỉ trích Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris vì không xuất hiện tại thị trấn của ông khi thị trấn này phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Các thống đốc thúc giục Tổng thống Biden tổ chức một cuộc gặp mặt càng sớm càng tốt và không quá 2 tuần sau khi nhận được thư. Hoa Kỳ nới lỏng hạn chế đi lại cho du khách ngoại quốc đã chích ngừa đầy đủ. Hôm 20 tháng 9, chính phủ Tổng thống Biden xác nhận sẽ lệnh cho Bộ An ninh Nội địa nới lỏng các hạn chế đi lại đối với du khách ngoại quốc đã chích ngừa đầy đủ COVID-19. Điều phối viên về COVID-19 của Tòa Bạch Ốc, ông Jeff Zients cho biết trong một cuộc họp báo rằng tất cả các du khách cần phải cung cấp bằng chứng chích ngừa và xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi bay và không yêu cầu họ phải cách ly. Các quy định mới sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 11 năm 2021. Ông Zients cho biết chính phủ cũng yêu cầu các công dân Hoa Kỳ chưa chích ngừa phải xét nghiệm trong vòng một ngày trước khi về nước cũng như sau khi về đến nhà. Ông cũng lưu ý rằng CDC Hoa Kỳ sẽ yêu cầu các hãng hàng không thu thập thông tin liên lạc từ du khách đến từ hải ngoại để thực hiện việc truy vết tiếp xúc. Hiện không rõ loại vaccine nào sẽ được chấp thuận trong quy định mới này. Trong vòng nhiều tháng, các hãng hàng không đã thúc đẩy chính phủ Tổng thống Biden hủy bỏ các hạn chế vì các quan chức Âu Châu và Anh Quốc đã nới lỏng các quy định nhập cư cho du khách Hoa Kỳ. Thông báo hôm 20 tháng 9 được đưa ra khi một số quan chức chính phủ công khai ý tưởng yêu cầu công dân Hoa Kỳ bay nội địa chích ngừa đầy đủ để ngừa COVID-19. Mời quý vị đến với các thông tin đáng chú ý khác. Evergrande vỡ nợ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc. Nợ công của Trung Quốc đã gấp 2,7 lần GDP của nước này và các khoản nợ xấu đã lên tới 467 tỷ đô la. Ngoài những thách thức kinh tế hiện hữu, tập đoàn bất động sản khổng lồ lớn thứ hai Trung Quốc Evergrande đã báo hiệu mất khả năng thanh toán. Evergrande cũng là nhà phát hành trái phiếu đô la lớn nhất ở Á Châu. Hiện công ty này đã trở thành nhà phát triển bất động sản mắc nợ nhiều nhất trên thế giới với khoản nợ lên tới 305 tỷ đô. Evergrande vay nợ ở 128 ngân hàng và hơn 121 tổ chức phi ngân hàng, chiếm 4% tổng số nợ bất động sản lợi suất cao của Trung Quốc. Khoản nợ của công ty lớn đến mức có thể gây rủi ro cho hệ thống ngân hàng của Trung Quốc, đồng thời có thể gây ra phản ứng vỡ nợ dây chuyền giữa các tổ chức. Các nhà chức trách lo ngại rằng việc này có nguy cơ gây mất ổn định toàn bộ lĩnh vực bất động sản, vốn chiếm khoảng 30% nền kinh tế Trung Quốc. Ngoài ra, Evergrande có tác động lớn đến thị trường lao động. Công ty sử dụng 200.000 lao động thường xuyên và 3,8 triệu lao động trong các dự án mỗi năm. Chỉ trong vòng 6 tháng, các khoản vỡ nợ của Trung Quốc đã gần bằng cả năm 2020 với tổng nợ lên đến 25 tỷ đô. Trong đó, các công ty bất động sản chiếm 30%. Ngoài các đại công ty như Evergrande, các doanh nghiệp trong những ngành đặc biệt bị ảnh hưởng bởi đại dịch như vận tải, du lịch, bán lẻ cũng sẽ khiến xu hướng vỡ nợ gia tăng. Trong khi đó, tỷ lệ nợ doanh nghiệp trên GDP của Trung Quốc đã liên tục tăng, đạt kỷ lục 160% trong năm 2017. 10 năm trước, con số này chỉ ở mức 101%. Niềm tin của nhà đầu tư đã bị lung lay khi các công ty tư nhân và công ty liên kết với nhà nước, vốn được coi là khoản đầu tư an toàn ở Trung Quốc đều đã vỡ nợ và sự hoang mang lo sợ có thể khiến họ bán tháo, làm thị trường đi xuống. Sự sụp đổ hoàn toàn của Evergrande có thể gây ra tình trạng hỗn loạn kinh tế trên diện rộng và thậm chí là bất ổn dân sự, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào việc Bắc Kinh có can thiệp để duy trì sự ổn định hay không. Kính thưa quý vị, thông tin về bảo vệ sức khỏe sau đây sẽ khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Bổ phổi đẹp da trong tiết khí bạch lộ. Quý vị thân mến, Trung thu năm nay rơi vào tiết khí bạch lộ. Theo y học cổ truyền phương Đông, đây là thời điểm thuận lợi để bồi bổ tạng phế và làm đẹp da. Phổi là cơ quan dễ tổn thương vì chúng khá yếu ớt và không ưa thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh. Đông y cho rằng phổi và da có quan hệ tương thích với nhau vì đều thải không khí và độ ẩm. Hai cơ quan này đều nhạy cảm với sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn giữa ban ngày và ban đêm của tiết khí này. Vì vậy, chúng có xu hướng dễ bị kích ứng. Phổi còn liên quan mật thiết tới hệ thống miễn dịch của chúng ta. Do đó, bồi bổ cho phổi đặc biệt quan trọng với sức khỏe, đặc biệt là trong mùa đại dịch. Để sống hòa hợp với tiết khí bạch lộ, quý vị có thể áp dụng một số những cách sau đây. Bảo vệ cổ, mũi và miệng của quý vị bằng cách che chúng vào mỗi buổi sáng sớm. ấn mạnh vào huyệt khúc trì, vị trí ở chỗ lõm của khuỷu tay, nằm ở cuối đường khớp khi gập khuỷu tay vào cánh tay. Việc này cũng hữu ích cho những người có vấn đề về da như khô da hoặc da nhạy cảm, da mụn, v.v. Ấn mạnh vào huyệt đàn trung, vị trí nằm ở giữa ngực giữa hai núm vú. Nó có ích khi bị tắc nghẽn phổi, ho hoặc khó thở. Quý vị cũng có thể sử dụng một máy sấy tóc để làm ấm huyệt này. Làm sạch sâu hệ hô hấp trên bằng cách hít hơi nước ấm, có hoặc không có tinh dầu. Phương pháp này còn có tác dụng giúp quý vị thư giãn. Xông tinh dầu, đặt máy xông ở gần cửa ra vào của ngôi nhà để thanh lọc không khí chúng ta mang từ ngoài vào. Mùi tinh dầu quen thuộc cũng giúp chúng ta lấy lại trạng thái cân bằng mỗi khi trở về mái ấm quen thuộc. Ngoài ra, quý vị cũng nên dùng một số loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe trong mùa này như thịt gà, quả óc chó, sữa chua, hành tây, bạch quả, khoai tây, lê, đậu hũ, nấm, dừa, trứng. Đồng thời tránh dùng các thực phẩm chiên giòn, ớt, đồ muối chua, các động vật có vỏ như tôm, cua, ốc hến. Bản tin của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị có một đêm Trung thu an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.